Vì sao lại có câu con đường đi xuống địa ngục được lát bởi những viên gạch của lòng tốt? Lòng tốt thực sự là gì? Và vì sao chúng ta cần phải xem lại lòng tốt của mình? Đây là 7 dấu hiệu cảnh báo lòng tốt của bạn đang hạn chế bạn. Chào bạn đến với podcast của Hoàng, nơi mình và bạn cùng chia sẻ, bàn luận về những tư duy ảnh hưởng lên cách mà chúng ta nhìn nhận mọi khía cạnh trong cuộc sống. Và khía cạnh ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào, đó là cái bóng của lòng tốt, hay có thể tạm gọi là sự độc hại khi lòng tốt thiếu lành mạnh. Mọi nền văn hóa đều đề cao lòng tốt. Từ nhỏ chúng ta thường được dạy dỗ là phải biết chia sẻ, nhường nhịn. Gần thì nhường nhịn anh em trong nhà, ra ngoài thì phải biết nhường nhịn, giúp đỡ bạn bè. Thậm chí nếu có thể thì cũng nên giúp đỡ cả những người xa lạ. À mà có thể với xã hội bây giờ, các bạn sẽ được dạy là phải cẩn thận với người lạ. Chứ như thời của mình 30 năm về trước, thì lúc đấy vẫn chưa cần phải quá đề phòng với người lạ như vậy. Có thể duy trì được phẩm chất tốt bụng là một điều đáng quý. Thế nhưng hiếm khi chúng ta được nghe nói tới, đâu sẽ là giới hạn của lòng tốt? Và khi nào thì lòng tốt sẽ trở thành chướng ngại trên hành trình phát triển bản thân ở mỗi người? Mình từng ở hai đầu thái cực của lòng tốt. Từng là một người ích kỷ, chỉ quan tâm vào lợi ích của bản thân. Rồi cũng từng là một người không thể nói không bất cứ khi nào người khác cần mình, bất kể việc đó có nằm trong khả năng của mình hay không. Tập podcast này sẽ là những gì mình đúc kết được về lòng tốt. Và hãy cùng mình nhìn xem chúng ta có đang mắc phải những cái dấu hiệu nào của lòng tốt độc hại hay không nhé. Lòng tốt là gì? Lúc nhỏ mình được dạy, lòng tốt là phải luôn biết nghĩ cho người khác, không làm hại họ, và thấy ai cần giúp thì hãy ra tay giúp đỡ. Rồi được cho một vài ví dụ như là nếu có bánh kẹo mà thấy bạn của mình không có thì hãy chia cho bạn ăn cùng với mình. Hay nếu thấy người già qua đường thì hãy giúp họ đi cùng cho an toàn. Thế nhưng do hoàn cảnh lúc đó mà mấy cái ví dụ này ít thấy trong thực tế của mình, thành ra lúc đó cũng không hình dung được rõ ràng về lòng tốt cho lắm. Sau này khi tìm đọc các khái niệm về lòng tốt trong lĩnh vực tâm lý học, thần học, xã hội học hay là triết học, mình thấy lòng tốt là một khái niệm về những cái suy nghĩ, hành động mang một cái tinh thần chung là sự quan tâm, giúp đỡ và mang lại lợi ích cho người khác. Có một câu chuyện về lòng tốt thường được nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos chia sẻ trong các buổi hội thảo như thế này. Khi ông còn nhỏ, thường thấy bà nội hút thuốc. Trong một lần, ông đã cố gắng dùng các số liệu để chứng minh với bà là hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhằm khuyên bà nội của ông bỏ thuốc lá. Thế nhưng kết quả là ngày hôm đó ông đã làm bà nội của mình khóc nức nở. Khi đó ông nội đã nói với Bezos một câu khiến cho ông nhớ mãi: làm người tốt khó hơn làm người thông minh. Bà nội của Bezos chắc chắn là với ở cái độ tuổi đó đã đủ nhận thức về tác hại của thuốc lá. Thế nên bà không khóc vì những số liệu, mà có lẽ bà đã cảm thấy bị tổn thương bởi cách mà người cháu của mình thể hiện sự quan tâm, đã dạy đời trong ngoặc kép bà về tác hại của thuốc lá. Trong cuốn sách Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo của tác giả Mộ Nhân Ca định nghĩa: lòng tốt là lựa chọn có thể mang lại kết quả tốt nhất, được đưa ra sau khi tìm hiểu và xem xét sự thật một cách đầy đủ. Và mình rất đồng tình với định nghĩa lòng tốt này của tác giả. Còn bạn thì sao? Comment bên dưới cho mình biết nhé. Vì sao chúng ta cần xem lại lòng tốt của mình? Sự thật thì chúng ta có thể tốt bụng với một người mà trong lòng vẫn ghét người đó. Chẳng hạn trong mối quan hệ bạn bè, không ít lần mình biết được một người trước mặt vẫn tỏ ra niềm nở, nhiệt tình với mình, nhưng sau lưng lại đem những cái câu chuyện của mình ra làm quà tặng cho người khác. Thậm chí những cái câu chuyện này còn được kịch tính hóa để chứng tỏ với người khác rằng người này biết rất nhiều về mình. Hay trong mối quan hệ công việc, mình cũng đã từng có một đồng nghiệp mà mình không hề có cảm tình, vì đơn giản là giá trị quan của hai người trong công việc hoàn toàn lệch nhau. Người này thường xuyên chậm trễ trong việc hoàn thành nhiệm vụ và thường để mình phải xử lý nốt cái phần việc còn lại cho kịp. Tuy nhiên khi gặp mặt, mình vẫn tỏ ra lịch sự và giúp đỡ họ khi cần. Dù trong lòng khó chịu, nhưng mà vẫn phải làm để giữ hòa khí của team. Có thể nặng nề hơn là trong mối quan hệ gia đình. Có những người họ hàng mà có lẽ bạn sẽ không thích vì họ luôn chỉ trích và không tôn trọng bạn, hoặc có một lối sống mà bạn không thể chấp nhận. Tuy nhiên, vì muốn giữ hòa khí trong gia đình, bạn vẫn tỏ ra tôn trọng và giúp đỡ họ, chỉ vì không muốn ba mẹ của mình bị mang tiếng là không biết dạy con. Những ví dụ này cho thấy sự tốt bụng đôi khi có thể không đi kèm với sự chân thành. Chỉ bởi vì cấu trúc xã hội và gen di truyền đã dẫn dắt chúng ta phải duy trì lòng tốt để không tạo ra mâu thuẫn hay hiềm khích trong các vòng tròn quan hệ xung quanh. Tóm lại thì mình nghĩ, dù sự tốt bụng có chân thành hay không, thì nếu không được xem xét sự thật một cách đầy đủ và khéo léo trong việc thể hiện lòng tốt, nó vẫn có thể trở nên độc hại, làm cho chúng ta đánh mất bản thân mình. Chính vì thế, nếu bạn đang cho rằng mình cần phải tốt bụng vì bạn có niềm tin là mọi người phải thích bạn, và bằng cách trở thành một người tốt sẽ không ai có thể nói xấu về bạn, bạn sẽ xây dựng được một hình ảnh đẹp đẽ trong mắt mọi người, thì với mình, đây chính là lúc bạn cần phải nghiêm túc xem lại lòng tốt của bản thân. Bởi vì cách nghĩ này sẽ chỉ làm giảm đi chất lượng cuộc sống, mà tới cuối cùng, bạn vẫn sẽ bị ghét, vẫn sẽ bị nói xấu sau lưng mà thôi. Đây là những dấu hiệu chi tiết hơn, cảnh báo lòng tốt của bạn đang hạn chế bạn. Dấu hiệu đầu tiên là bạn đốt cháy bản thân mình để sưởi ấm cho người khác. Mình mượn tạm câu nói này của chủ nghĩa khắc kỷ cho nó nghe có vẻ nghiêm trọng. Thế nhưng trong nhiều hoàn cảnh nó lại rất đúng. Mình có một danh sách những người đang nợ tiền của mẹ, hơn cả tỷ. Thế nhưng chắc là không thể đòi lại được nữa. Có người mượn cả chục năm, vẫn chưa nghĩ tới việc liên hệ mẹ mình để trả tiền. Có người thì mất hẳn liên lạc, không còn biết tìm ở đâu nữa. Và toàn bộ đều không có giấy nợ. Mình biết đây đều là những đồng tiền xương máu của mẹ. Thời bà còn đi làm, dù độ tuổi lúc đó đã 40-50, mà điều kiện công việc vẫn đầy những yếu tố khắc nghiệt, như là đường xá xa xôi, nguy hiểm. Thời gian thì có khi 2-3 giờ sáng vẫn phải đi để mà xuất kho cho doanh nghiệp có thể lấy hàng. Thế nên từng trăm ngàn, triệu đồng cũng là những đánh đổi về thời gian, sức khỏe, và chúng đã để lại nhiều di chứng cho bà cho tới bây giờ. Đổi lại thì những người đó thậm chí còn không tôn trọng bà, nói gì tới là ý định trả tiền. Tới bây giờ thì điều duy nhất mình có thể làm đó là không nhắc tới danh sách này trước mặt bà lần nào nữa. Mình tin mẹ mình đã sống tốt. Tuy tài khoản vật chất bị hao hụt, nhưng mà trời đất sẽ có cách để cân bằng lại tài khoản đức cho bà. Nhưng dù sao thì cũng là một người con, nên mình ít nhiều có sự xót xa cho lòng tốt của mẹ mình đã không được đặt đúng chỗ. Và rồi chính mình cũng lấy đó làm bài học, để có một khoảng thời gian trước đây, mình không muốn cho bất kỳ ai mượn tiền, dù là người đó có thân thiết tới mức nào đi chăng nữa. Mình sẽ kể câu chuyện này vào một dịp khác. Vậy đó, nếu lòng tốt của bạn đang đòi hỏi bạn phải đánh đổi, hy sinh bản thân cho người khác, thì lúc này bạn lại đang không tốt với chính mình. Hãy cẩn thận xem xét lại tài nguyên của bản thân trước khi hào phóng ra tay giúp đỡ người khác nhé. Dấu hiệu thứ hai là bạn xem lòng tốt là chiến lược sống để được nhiều sự trân trọng từ bên ngoài. Đây có lẽ cũng tương tự như trường hợp của mẹ mình. Nhưng vì mình không dám nói là thực sự hiểu được động cơ sâu thẳm bên trong bà, thế nên mình sẽ nói về một ví dụ khác. Hồi mới làm DJ coach, bất cứ việc gì được người khác nhờ hoặc không thể làm được, mình đều nghĩ rằng mình phải tham gia vào giúp đỡ và làm cho bằng được việc đó. Có như vậy thì người ta mới thấy mình quan trọng, có năng lực và tốt bụng. Thế nhưng sau một thời gian, kết quả là mình chả thật sự làm tốt được việc gì cả, cả việc giúp người khác và cả việc thuộc trách nhiệm chính của mình. Nên là nếu bạn cũng đang giúp đỡ người khác để được sự công nhận và khen ngợi, thì không chắc là lòng tốt của bạn thật sự xuất phát từ trái tim, mà chỉ là để thu hút sự chú ý. Mọi người có thể nhận ra và cảm thấy bạn không chân thành, từ đó mất lòng tin vào bạn. Dấu hiệu tiếp theo là bạn sống tốt vì không dám sống thật. Nghĩa là bạn dùng những biểu hiện của lòng tốt để làm một chiếc mặt nạ, che giấu sự sợ hãi bị bỏ rơi hay sự thiếu tự tin về những giá trị của bản thân. Như là việc bạn luôn đồng ý với những cuộc nhậu nhẹt hay tham gia vào những cái hoạt động mà bạn không thích, chỉ để chứng minh cho mọi người thấy bạn là người hòa đồng, biết cách enjoy cuộc sống. Thậm chí hàng ngày, bạn phải luôn tỏ ra vui vẻ và nhiệt tình, dù lúc đó cảm xúc của bạn đang bất ổn với những vấn đề riêng. Mình nghĩ việc sống không đúng với bản thân sẽ khiến bạn mất đi sự tự do và hạnh phúc thực sự. Điều này dẫn đến sự mệt mỏi và không hài lòng với cuộc sống. Nguy hiểm hơn nữa, nếu để lâu ngày, nó có thể gây ra sự trầm cảm. Dấu hiệu thứ tư, lòng tốt của bạn là vì muốn được trả lại, muốn người khác cũng làm lại điều đó với bạn. Bạn cho người khác vay tiền vì cho rằng họ sẽ thiếu bạn một món nợ ân tình. Ngày nào đó bạn cần sẽ đòi lại. Bạn giúp người khác khi khó khăn vì mong rằng khi mình gặp khó khăn, người đó cũng sẽ giúp lại mình. Đây là một suy nghĩ hợp lý, cũng không có gì sai trái. Thế nhưng nếu suy nghĩ này cắm rễ sâu hơn, sau mỗi lần bạn thể hiện lòng tốt, nó sẽ hình thành sự kỳ vọng không thực tế. Nó vừa làm mất đi cái niềm vui của bạn khi giúp đỡ người khác, mà chẳng may khi mọi người không đáp ứng lại, bạn sẽ cảm thấy buồn bã và thất vọng. Dấu hiệu thứ năm là lòng tốt không thông cảm cho bên bị hại, mà thông cảm cho kẻ yếu. Với mình đây là biểu hiện của lòng tốt thiếu sự thông thái. Mỗi khi chúng ta lướt thấy trên mạng xã hội một hình ảnh va chạm giao thông, một chiếc xe ô tô sang trọng bị một anh shipper đụng trúng. Nếu xu hướng của bạn là tội nghiệp cho anh shipper và nghĩ rằng chủ xe sang kia nên bỏ qua trước khi xem xét ai là người đang phạm lỗi trong tình huống đó, thì đây là dấu hiệu của lòng tốt thiếu sự suy xét. Bởi vì lúc này, bạn sẽ chỉ thể hiện lòng tốt của mình cho bên yếu thế hơn, thay vì bên đúng đắn hơn. Nếu chủ xe của chiếc xe ô tô sang trọng đi đúng làn đường, đúng tốc độ, thì rõ ràng trong vụ va chạm này, anh ấy là người bị hại. Mà dù người này có địa vị xã hội, dư giả vật chất hơn người gây ra lỗi, thì việc họ đưa ra quyết định gì sau đó sẽ là quyền của họ. Chúng ta không thể vinh danh lòng tốt mà phán xét họ được. Bạn có đồng ý với quan điểm này của mình không? Thậm chí trong trường hợp này, nếu mình là chủ xe sang đi đúng luật đó, mình còn bắt anh shipper đền thật nặng, để nó trở thành bài học nhớ đời cho người đó mà đi đứng cẩn thận hơn. Tất nhiên là sau khi nhận đủ tiền đền, mình có thể sẽ trả lại thông qua hình thức khác, như là mua xe mới, đóng học phí cho con của anh shipper, vân vân. Nhưng nói chung, quan điểm của mình là ai cũng cần phải trả giá để nhớ những bài học quan trọng của đời người. Dấu hiệu tiếp theo là dấu hiệu thứ 6. Khi lòng tốt có IQ và EQ thấp, là những lòng tốt thiếu đi sự hiểu biết và sự nhạy cảm về cảm xúc, mà thường được biện hộ bởi câu nói, tôi chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Lòng tốt thiếu đi sự hiểu biết, hay thường gọi là vô minh. Như việc trong chuyến đi Mông Cổ, có một bạn trong đoàn của mình đã tặng xúc xích thịt heo cho các bé nhỏ, những người con của một người dân bản địa khi đoàn của mình ghé thăm. Thế nhưng sau khi tặng xong, thì mới biết rằng gia đình này theo đạo Hồi, cấm ăn thịt heo. Thế là phải lấy lại xúc xích trên tay của bọn nhỏ. Giây phút thấy vẻ mặt ngơ ngác của các em, không biết mình đã làm gì sai để bị lấy lại quà, đã làm mình và những người trong đoàn rất là áy náy, đã cố gắng tìm lại một thứ gì khác để thay thế. Còn lòng tốt EQ thấp là thiếu đi sự nhạy cảm về cảm xúc, là khi bạn cố tình lên lịch, hẹn sẵn mọi người, chuẩn bị quà cáp để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho một người đồng nghiệp khác, mà không biết rằng người đồng nghiệp này không hề thích tiệc tùng và muốn sinh nhật là khoảng thời gian riêng tư với gia đình. Thế là bạn đưa người này vào trong một tình huống khó xử, không biết nên tham gia sinh nhật với đồng nghiệp hay về nhà với gia đình. Nếu đã từng thể hiện lòng tốt và vô tình tạo ra những hoàn cảnh tương tự như vậy, bạn cũng cần phải cẩn thận hơn với lòng tốt của mình. Như ông bà ngày xưa có câu, của cho không bằng cách cho. Dấu hiệu cuối cùng, lòng tốt là vì bạn muốn làm cho người ta phụ thuộc vào mình. Lòng tốt giúp đỡ vô tội vạ là khi bạn giúp đỡ người khác một cách quá mức, đến nỗi khiến cho họ trở nên phụ thuộc vào bạn thay vì học cách tự lập và tự giải quyết vấn đề của mình. Mình để dấu hiệu này cuối cùng vì nó thực sự nguy hiểm cho bạn và người nhận được lòng tốt từ bạn. Bạn luôn giúp em trai mình làm bài tập về nhà. Bạn có một người bạn thân thường xuyên gặp rắc rối về tài chính. Mỗi lần người bạn này cần tiền, bạn đều sẵn sàng cho mượn mà không yêu cầu họ trả lại đúng hạn. Bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp bằng cách làm thay việc cho họ. Bạn luôn làm mọi thứ cho người yêu của mình, từ làm việc nhà đến giải quyết các vấn đề cá nhân khác. Tất cả những trường hợp này đều có một điểm chung, đó là bạn luôn là giải pháp cho vấn đề của người khác, thay vì chia sẻ kinh nghiệm để giúp tự họ tìm ra giải pháp. Nó có thể dẫn đến sự phụ thuộc không lành mạnh, thiếu kỹ năng tự lập và tạo ra áp lực cho cả hai bên. Thậm chí nguy hiểm hơn nữa, nếu đây là chiến lược của bạn trong các mối quan hệ, thì có thể bạn là người thích thao túng người khác mà không hề nhận ra. Thay vì giúp đỡ một cách vô tội vạ, hãy học cách giúp đỡ một cách thông minh và biết cách cân nhắc để khuyến khích sự tự lập, phát triển cá nhân của người nhận. Cuối cùng thì mình vẫn muốn nhấn mạnh, lòng tốt là một phẩm chất đáng quý, và bởi vì thế nó cần chúng ta mài dũa, trau chuốt để biến lòng tốt trở thành một viên ngọc trong suốt, lành tính. Tác giả của cuốn sách nổi tiếng Đi tìm lẽ sống, Viktor Frankl, người đã sống sót khỏi trại tập trung của Đức Quốc xã, nói rằng ông không tin bất kỳ ai trong chúng ta hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Ông nói, cuộc sống trong trại tập trung đã xé nát tâm hồn con người và làm lộ ra những chiều sâu khác nhau. Trong tầng sâu đó, chúng ta tìm thấy những phẩm chất pha trộn giữa thiện và ác. Đừng đơn giản hóa vấn đề bằng cách nói người này là thiên thần, người kia là ác quỷ. Người tốt là người luôn lựa chọn làm người tử tế. Nói cách khác, một người tốt không phải vì bản chất của họ, mà vì lựa chọn của họ. Và lựa chọn tốt là lựa chọn có suy xét đến mặt độc hại của nó. Người Anh cũng có một câu ngạn ngữ cổ: con đường đi xuống địa ngục được lát bởi những viên gạch của lòng tốt. Câu nói này mang ý nghĩa, những ý định tốt đẹp nhưng không được thực hiện đúng cách hoặc không có hành động cụ thể để biến thành hiện thực, có thể sẽ dẫn đến những kết quả tiêu cực, thậm chí là thảm họa. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, chỉ có ý định tốt là chưa đủ, điều quan trọng là phải có hành động và thực hiện chúng một cách đúng đắn, hiệu quả. Tập này mình bàn về mặt trái của lòng tốt, nhưng không dùng nó để hạ thấp lòng tốt của mọi người. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe đến cuối của tập podcast này. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.